Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt Giống Yêu Thương về biến cố Mậu Thân Huế với Tuyết Lê. Trước khi nghe cuộc nói chuyện giữa Tuyết Lê với cựu giáo sư Vĩnh Tiên, một nhân chứng sống của biến cố này, mời quý vị cùng điểm qua những điểm chính của cuộc tấn công Mậu Thân. Ngày 29 tháng Giêng cách đây 50 năm, 80.000 quân chính quy Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam đã đồng loạt tấn công hơn 100 địa điểm trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam đúng vào đêm giao thừa. Trận Mậu Thân tại Huế là trận chiến kéo dài 26 ngày, dài nhất và ác liệt nhất sau khi quân chính quy Bắc Việt bị triệt thoái trước sự phản công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hoa Kỳ. Người ta phát giác nhiều ngôi mộ tập thể, chôn tử thi của các nạn nhân, trong có cả phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Theo ông Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu khu vực Thừa Thiên, trong 22 địa điểm tìm được các mộ chôn tập thể, người ta đếm được 2.326 xỏ người. Sau Tết Mậu Thân, ở Huế, các gia đình kê khai có người chết, có người mất tích, lên đến 4.000 gia đình. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ đưa ra danh sách 4.062 nạn nhân, được họ xác định là đã bị bắt cóc hoặc bị giết. Nhiều thi thể được tìm thấy ở tư thế bị trói, bị tra tấn, đập vỡ sọ và đôi khi bị chôn sống. Ông Dallas Pike, lúc bấy giờ là nhân viên cục tâm lý chiến của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, vào năm 1970 đã có bản báo cáo tổng kết như sau. Câu chuyện về Huế vẫn chưa chấm dứt. Nếu ước đoán của giới chức Huế được coi như gần đúng, với khoảng 2.000 người vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích như sau. Tổng số dân sự tử vong 7.600 người, cả chết lẫn mất tích. Nhưng cho đến nay, phía Việt Nam vẫn quy trách nhiệm cho quân đội Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào ông Vĩnh Tiên, chúng tôi rất may mắn được có buổi nói chuyện với ông hôm nay.
Xin chào cô Tuyết Lê và xin kính chào quý thính giả nghe đài của đài SBS.
Ông có thể giới thiệu một chút về ông được không ạ?
Tôi là Vĩnh Tiên, tức là Nguyễn Phước Vĩnh Tiên, người Huế và dạy học ở tại trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt năm 1962 cho đến năm 1964. Và sau đó thì chúng tôi đổi về dạy ở tại trường Kiểu Mẫu Huế trực thuộc Đại học Sư phạm Huế. Và sau 75 năm 1976 thì tôi lên dạy ở trường Quốc học Huế do chính quyền mới điều động lên dạy ở đó. Cho đến 80 thì tôi đi vượt biên và đến Úc từ năm cuối năm 80.
Tổng công kích Tết Mậu Thân xảy ra tại Huế thì ông đang ở đâu ạ?
Một Tết, đêm mùng 1, Tết rằm mùng 2, Mậu Thân đó. Thì súng nổ, thì khi đó thì tôi đang có mặt ở tại thôn Vị Dạ, nơi tôi sinh ra lớn lên. Từ những năm đi dạy học ở tại Đà Lạt, thì hầu hết là tôi đều ở tại Huế, lớn lên ở tại Huế. Và sống những ngày trung học cùng với một cái người bạn học cùng lớp đó, học suốt những năm trung học, đó là Hoàng Phụ Ngọc Tường, bạn tôi. Là cái người mà đã bị nhắc nhở đi rất nhiều về tội ác chiến tranh, để diệt chủng, giết người ở không gớm tay ở trong Tết Mậu Thân. Thì cái điều này chắc là tôi cũng phải nói đôi chút về anh Hoàng Phụ Ngọc Tường. Và tôi lại còn một người lại là tốn được, tại sao tôi có cơ duyên. Sau khi rơi ra được khỏi Vị Dạ suốt những ngày mà ở trong tay Việt Cộng đó, thì tôi lại được Đại học Huế sắp xếp cho ở ngay trong cư xã đại học. Ở tại số 2 đường Lê Lợi, tức là gần ga lớn đó. thì tôi lại được ở ngay đúng trong căn nhà của ông Lê Văn Hảo, cho nên tôi đọc được những tài liệu do ông Hảo để lại, và tôi đọc được nhật ký của người vợ của ông Lê Văn Hảo cũng để lại. Do đó tôi cũng biết được ít nhiều về hai người Lê Văn Hảo và Hoàng Phụ Ngọc Tường.
Thưa anh, ông có thể nói rõ hơn là trong vòng một tháng ở Vĩ Dạ thì những cán binh Cộng sản đã đối xử với dân chúng Vĩ Dạ như thế nào không ạ?
Thưa cô, còn riêng ở Vĩ Dạ chúng tôi, thì khi họ mới đến, thì cái việc đầu tiên chúng ta biết người Cộng sản đầu tiên là họ phải khủng bố bằng cách là họ bắt ra đồ vật khoảng, họ lừa ra được 7 người và đem sự bằng ngay vào sáng mùng 2 Tết. Dạ.
7 người đó thuộc thành phần nào?
7 người đó thì tôi biết có 3 người mà tôi được biết rõ. Một người là người anh họ của tôi. Họ chiếm tối mùng 1 Tết. Thì họ sáng mùng 2 Tết họ đã có mặt ở tại vùng Vĩ Dạ hay là cả cái làng xung quanh đó. Hay đồ khoảng đồ mùng 4 Tết họ rút lui. Tưởng tốt nhiều vì sao rút lui hết. Mất đi vắng mặt đi 2 ngày. Thì đến đồ khoảng mùng 6 họ trở lại. Hay là mùng 5 họ trở lại. Họ trở lại thì khi đó họ mới bắt đầu áp dụng cái lỗi là bắt mọi người ra trình diện ai là thuộc về có liên hệ đến chính quyền miền Nam, rồi bắt ra trình diện. Thì bên chúng ta người trộn kẻ thì ríu ra đầu hàng, ra theo tập trung lại rồi đưa về cái vùng xa Phú Thứ, rồi thì mất tích thôi. Về sau rồi mới được tin rằng những người đó đều bị giết và chúng ta đi tìm những cái mộ tập thể và mới khám phá ra rằng bị giết đó là về phía chúng tôi ở tại vùng huyện Phú Vang, quận Phú Vang.
Khi nào thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới giải tỏa được thành phố và sau đó khi nào thì mới tìm thấy những ngôi mộ tập thể của các nạn nhân?
Ngày 23 âm lịch đó, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh qua đập đá và tiến vào Vĩ Dạ, giải tỏa vùng Vĩ Dạ đó, nói rằng là giải tỏa được Huế thì thấy được có một số mộ, nhất là bên Gia Hội là người ta chôn, tụi nó chúng nó họ chôn ở trong trường Gia Hội là một, ở trong chùa Ao Vàng là hai và rải rác đâu đó. Thì việc cầm nó dạy nó dẫn người đi không được hay là như thế nào đó thì bị giết một số, thì hộ tập thể một số thôi, còn hộ tập thể chính á, là đưa việc cầm nó bắt ở tại Vĩ Dạ ở bên Gia Hội bên Cồn Hến đưa về dưới Phú Thứ mà chôn dưới đó, thì đó là những hộ tập thể chính. Và có hộ tập thể nữa là ở trên Khe Đà Mai, những người bị bắt ở tại vùng Nam Giao Phú Cam thì bị đưa lên trên Khe Đà Mai, rồi thì bắn hay là giết như thế nào đó, về sau người ta mới tìm ra được là bị xô xác, xô chết sạch chết xuống suối, và người ta đi kiểm ra thì chỉ còn lại được xương, bởi vì suối nó đầy xương, thịt, áo, quần rải rác, người ta đi kiểm được những cái xương, lỏng xương, những cái sọ người vậy thôi. Thì cái đó là như là một cái chôn tập, cũng phải chôn tập thể mà nó đầy xác xuống suối ở Khe Đà Mai. Khi mà đưa xác về ở tại Tường Thầy Già thì tôi có đến xem, đến thăm, là đi đào ở Phú Thứ, tức là quận Phú Thứ, chúng tôi ở tại quận Phú Vang, thì họ đưa xác về ở Tường Thầy Già và hình như trường Nam Ngọc thì phải, thêm nữa những cái trường học đó là làm những cái nơi để mà quy tụ những cái xác chết, những cái nấm xương mà không có thân nhân, còn ai có nhận ra được thân nhân của mình này, thì đưa về nhà chôn cất.
Cho đến bây giờ một nửa thế kỷ trôi qua thì khi mà có dịp được nói chuyện với những người ở Huế đó, thì nói đến mộ thân thì họ cuối cùng họ đều nêu một cái câu hỏi là tại sao cái chuyện mà giết trên 6.000 người lại xảy ra, tại sao nó lại xảy ra, cái trách nhiệm đó thuộc về ai?
Thưa cô, cái số người mà chết bị giết trong mộ thân thì có thật, cái số thật nhiều, tôi không ước lượng được bao nhiêu và cũng có hồ sơ nào chính xác nói là bao nhiêu. Tuy nhiên có một số giết người rất lớn, số người bị giết nạn nhân của diễn cuộc mậu thân ở tại Huế rất cao. Thì cô đặt vấn đề là tại sao? Tại sao? Thì theo tôi nghĩ là lại có như là chủ quan thôi. Khi mà đánh vào Huế, chắc chắn tôi nghĩ rằng cái đơn vị hay là cái cảnh quân mà đánh vào Huế, họ biết rằng họ làm một cái công việc nguy hiểm, tức là họ sẽ phải, nếu thắng liền tức khắc với yếu tố bất ngờ, rồi họ nắm được làm chủ tình hình ở tại Huế thì thôi. Còn nếu mà bị vây hãm, mà bị phản công, mà họ diễn thắng được ngay lúc đầu thì họ sẽ trở thành là những cái con cờ thí. Mà khi những con cờ thí mà thấy rằng mình đánh vào thì được mà rút thì không được á, thì họ nổi điên lên, họ nổi dần lên, thì họ sẽ có những phản ứng không lường được. Mà cái bộ chỉ huy của họ được lệnh từ Hà Nội á, thì Hà Nội biết rằng những người này mà khi mà họ phản ứng lại thì ghê gớm vô cùng, cho nên họ cho phép, tôi nghĩ rằng họ cho phép để những người mà đang bị vây hãm trong thành phố Huế đó, những người này được toàn quyền sát hại những ai mà họ ở trong tay họ. Đấy là theo tôi nghĩ như vậy. Trách nhiệm hay là cái chuyện mà thảm sát đó là do những người điều khiển cuộc chiến ra lệnh, người điều khiển cuộc chiến đó tức là bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội ra lệnh cho đàn em của mình. Chứ không thể nào mà cái cấp chỉ huy như cỡ đại tá Lê Minh là người đánh vào Huế đó, và luôn cả tức là đảng ủy của họ đi nữa ở trong cái đơn vị đó cũng dám ra lệnh. Mà nếu ra lệnh ngày nay họ đã bị kết tội rồi, nhưng mà họ được yên thân là bởi vì trách nhiệm là từ ở cái nơi ra lệnh, tức là từ Lê Duẩn ở Hà Nội.
Thưa ông, thế thì tại sao có những luận cứ cho là những người như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Văn Dầu là thủ phạm của những vụ giết người tập thể ở Huế ạ?
Theo tôi nghĩ, vâng, tôi cứ nói là theo tôi nghĩ là bởi vì tôi chủ quan mà nói đó, thì cái trách nhiệm là trách nhiệm ở tại người điều khiển cuộc chiến ở miền Nam, tức là cuộc chiến mà mậu thân quân gọi là quân giải phóng mà xâm chiếm được Huế đó. Thì những người này họ đổ trách nhiệm hay là cho người viết bài viết về tội ác đó đổ lên trên Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường là Hoàng Văn Dầu, là họ đổ tội, tức là họ chạy tội đó. Những người kia chỉ là những con dê tệ thần mà thôi. Chứ tôi nghĩ rằng những người này là những con tẹp riêu, họ không làm gì có quyền ra lệnh. Mà nhất là chúng tôi chứng kiến được cái cách bắt người đi tới trình diện để mà đem đi về một nơi hành quyết, thì không thể nào những người như Hoàng Phủ Ngọc Tường, như Hoàng Phủ Ngọc Phán là Đắc Xuân là ra lệnh hay là làm được cái công việc đó. Cái công việc đó phải là từ cái cấp chỉ huy từ ở Trung ương Đảng ở tại Hà Nội.
Thưa, hiện năm nào thì ở Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam cũng ăn mừng tổng công kích Mậu Thân. Và năm nay thì cái số tròn 50 năm thì cái việc tổ chức nó lại càng rầm rộ hơn nữa. Thưa, là một người dạy lịch sử, ông có nghĩ rằng ở những cái góc khuất của vụ thảm sát Mậu Thân có ngày được nhà cầm quyền Việt Nam chính thức nhìn nhận hay không?
Nếu như chúng ta biết rõ người Cộng sản, thì người Cộng sản không bao giờ họ nói thật cả. Vậy cho nên, cái ngày cái tội ác của họ thì không bao giờ họ nói ra cả. Và nhất là cái lỗi của họ không bao giờ họ nói ra. Đối với những nước văn minh, cứ sau 50 năm thì văn khổ quốc gia được mở ra cho mọi người nghiên cứu. Tức là những bí mật quốc gia sau 50 năm thì được công khai mở cho mọi người nghiên cứu. Đối với Cộng sản thì không bao giờ có chuyện này. Khi họ được còn cầm quyền, nước Nga mất phải hơn 70 năm. Khi Nga sụp đổ, đế quốc Cộng sản Nga sụp đổ, khi đó người ta mới nghiên cứu được từ văn khổ của Nga. Còn Trung Cộng, từ 49 năm 1949, Trung Cộng giếm được lục địa. Việt Cộng, từ 1945, họ đang còn cầm quyền, Trung Cộng còn cầm quyền, Việt Cộng còn cầm quyền, thì không bao giờ chúng ta có nhìn thấy được cái tài liệu mật quốc gia mà do họ nắm giữ, không bao giờ để lộ ra. Đó là họ khác với những cái sự văn minh là thế, những thể chế văn minh là thế.
Là một người con của sông Hương núi Ngự, bây giờ nhìn lại những ngày Tết Mậu Thân, đã có những người bạn, người bà con nằm xuống trong cái tổng công kích đó. Nhà cửa của ông đã từng bị thiệt hại vì cuộc chiến Mậu Thân. Bây giờ nhìn lại thì cái cảm xúc của ông là như thế nào? Người ta nói đó là một vết thương của xứ Huế. Ông có nghĩ là cái vết thương đó nó đã lành được phần nào chưa?
Thì hỏi rằng vết thương mà đã lành được chưa? Để thương Mậu Thân làm sao lành được cô? Là vì người Cộng sản họ không nhận cái lỗi của họ, mà họ đổ tội cho kẻ khác. Họ chỉ tuyên truyền láo khoét và đổ tội cho kẻ khác thôi. Thì như vậy cái vết thương đó không bao giờ lành khi họ chưa nhận lỗi. Và tôi phải nói một câu như thế này: vết thương thì phải một là khâu lại, hai là phải đợi thời gian nó tự lành. Còn vết thương này cứ mãi mãi cứ mở khi Cộng sản đang còn, Cộng sản Việt Nam đang còn. Vì hiện giờ chính họ, họ đang tổ chức một cái đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt, gồm có một số người đang tránh, rồi thì họ tổ chức một cái rầm rộ ở tại Mỹ vào ngày Tết nay, tức là năm 2018 này. Tức là họ đến một ngày thì một bên thì ăn mừng mà một bên thì đau khổ. Bên quốc gia, những người mà có không ưa Cộng sản thì đau khổ. Thì vết thương làm sao mà kết được cô? Làm sao mà lành được? Cho nên vết thương, một là từ nó lành theo thời gian, hai là phải khâu nó lại. Còn đằng này mở, vết thương vẫn cứ mở. Cho nên tôi nghĩ rằng vết thương không lành nếu một ngày nào mà Cộng sản vẫn đang còn ăn mừng ngày khổ Mậu Thân này, kỷ niệm Mậu Thân này. Tôi có 7 người bị việc ra trình diện Việt Cộng và bị 7 người đều bị giết. Bên nội tôi có 2 người anh rể và bên ngoài thì tôi có đến 5 người, tổng cộng là 7 người bị giết. Tôi không oán giận, tôi không thù oán Việt Cộng, tôi không thù oán. Cho nên trong lòng tôi vẫn cứ đau khổ, đau buồn là bởi vì chính họ giết người mà họ không nhận lỗi. Chúng tôi không đòi hỏi họ nhận lỗi, mà chúng tôi chỉ cần biết sự thật lịch sử thôi. Thì sự thật lịch sử, bây giờ người Việt Cộng đang còn ở đó, Việt Cộng đang còn ở đó thì họ đang vẫn ăn mừng cái ngày Mậu Thân, là họ coi như là chiến thắng của họ, đối với chúng ta là những ngày đau buồn. Và sự thật đã bị che giấu. Vết thương lòng của mọi người vẫn đang còn đó. Vết thương không được khép kín, vết thương vẫn cứ mở, là bởi vì vết thương không được khâu lại, vết thương không được theo thời gian được mà từ nó khép miệng. Mà bởi vì Việt Cộng vẫn cứ ăn mừng, vẫn cứ coi ngày đó là ngày chiến thắng, người quốc gia vẫn cứ thấy rằng sự thật đã bị che giấu. Cho nên vết thương tôi nghĩ rằng khó mà lành, trừ phi khi mà sự thật được phanh phui, sự thật được nghiên cứu rõ ràng.